Kính chào toàn thể quý bạn chị em trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý bà anh chị em, hôm nay chúng ta thờ phượng Chúa trong Chúa Nhật cuối của năm 2019. Như tôi đã nói, một năm qua nhìn lại, chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã ở cùng chúng ta, gìn giữ chúng ta, ban phước cho chúng ta thật nhiều. Chúng ta có thể nói như Phao-lô rằng tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Quá thật, nếu quý bạn chăm nhìn lại năm qua trong đời sống chúng ta, trong gia đình chúng ta, thì chúng ta có cớ tạ ơn Chúa Trời vì ơn mà Ngài ban cho chúng ta không xiết kể. Cá nhân chúng ta, Chúa đã ban phước chúng ta thật nhiều. Đôi lúc chúng ta bị bệnh hoạn, Chúa đã chữa lành cho chúng ta. Đôi lúc chúng ta gặp khủng hoảng, Chúa đã ban bình an cho chúng ta. Riêng gia đình của chúng ta nữa, Ngài đã ban cho gia đình chúng ta được ấm êm, được phước hạnh. Con cháu chúng ta được sum vầy, và những gia đình có con cái được dẫn nhau đến đền thánh của Chúa mỗi tuần nhóm lại thờ phượng Chúa. Thật là phước hạnh, là ơn phước. Hơn thế nữa, thưa quý bà anh chị em, chúng ta vui mừng vì trong một năm qua, Hội Thánh Chúa tại Paris của chúng ta tại đây, Chúa đã gìn giữ, Chúa làm cho lớn lên ơn phước dồi dào. Các con của Chúa được nhóm lại thờ phượng Chúa, được nghe lời của Ngài, được sống trong đức tin, sống trong niềm vui. Và như trong tuần qua, chúng ta vui mừng vì có một số người tiếp nhận Chúa nữa. Trong năm qua, cám tạ ơn Chúa, Hội Thánh đã làm được nhiều điều, và nhất là sự thờ phượng, và kế đó là những chương trình xã hội Hội Thánh Chúa tại đây chúng đã cho chúng ta dự phần công tác đó ở tại Việt Nam mà chúng ta đã thấy. Cám tạ ơn Chúa. Chẳng những vậy thôi, trong năm qua tôi và quý ông bà anh chị em đã dành thì giờ để chúng ta học những đề tài lớn, đó là những nguyên tắc sống đạo mà Chúa Giêsu, các môn đệ của Ngài và lời của Ngài ở trong Kinh Thánh dẫn dắt và dạy dỗ chúng ta những nguyên tắc sống đạo đó. Cho đến hôm nay, tôi và quý ông bà anh chị em đã học qua 111 nguyên tắc sống đạo ở trong Kinh Thánh Tân Ước từ Ma-thi-ơ tới sách Mác. Và hôm nay chúng ta học ở trong Tin Lành Mác đoạn 12 câu 13 đến câu 34. Chúng ta sẽ học thêm 3 nguyên tắc sống đạo nữa, tức là sau khi học bài này, chúng ta đã học tất cả 114 nguyên tắc sống đạo rồi. Lời của Chúa trong Mác đoạn 12 câu 13 đến câu 34, dầu là khúc Kinh Thánh chúng ta vừa nghe đọc qua, nhưng tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em chúng ta chú ý đặc biệt khúc Kinh Thánh này, để thấy trong khúc Kinh Thánh này có 3 nguyên tắc sống đạo nữa mà chúng ta cần học tiếp. Nguyên tắc sống đạo đầu tiên ở trong phân đoạn Kinh Thánh này được chép ở trong Mác đoạn 12 câu thứ 17. Đức Chúa Giêsu phán rằng: vật chi của Cê-sa hãy trả lại cho Cê-sa, còn vật chi của Đức Chúa Trời thì hãy trả lại cho Đức Chúa Trời. Khúc Kinh Thánh mà tôi và quý bạn xem đã đọc nhất là từ câu 13 đến câu thứ 17 đã kể thuật lại rằng có một số người thuộc phe Pharisee và một số người thuộc đảng của vua Herod đã đến gặp Đức Chúa Giêsu để chất vấn Ngài, nhằm mục đích là gài bẫy để bắt cho được Chúa Giêsu, và còn làm hơn nữa, có thể tìm cách để giết Ngài. Họ hỏi Chúa Giêsu rằng: lại thầy, chúng tôi biết thầy là người thật, không sợ gì ai, Vì thầy không xem bề ngoài của người ta, nhưng dạy đạo Đức Chúa Trời theo lẽ thật. Vì vậy chúng tôi muốn hỏi Ngài một câu và xin Ngài giải tỏ cho chúng tôi phải làm sao. Họ hỏi gì thưa quý bạn chị em? Họ hỏi một câu để gài bẫy Chúa Giêsu và để bắt Ngài. Họ hỏi rằng có nên nộp thuế cho Caesar hay không? Chúng tôi phải nộp hay là không nộp? Nếu Chúa Giêsu nói rằng các ngươi phải nộp thuế, thì họ nói rằng là Chúa Giêsu là chống lại đế quốc La Mã, bởi vì không chịu nộp thuế. Nhưng nếu Chúa Giêsu trả lời rằng phải nộp thuế, thì họ nói rằng Chúa Giêsu chỉ lo cho người Do Thái mà không nghĩ gì tới đế quốc La Mã cả. Nếu nộp thuế thì là chống lại đế quốc là giúp cho đế quốc La Mã là phản quốc, mà không nộp thuế thì là chống lại đế quốc La Mã nữa, thì tội nào cũng là bị họ gài bẫy và bắt Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu biết họ giả dối như vậy, cho nên Ngài đã trả lời với họ rằng thôi mà các anh thử ta làm chi. Bây giờ các anh có đồng tiền denier đó không? Họ nói rằng có. Chúa Giêsu nói rằng đưa cho ta xem đồng tiền đó. Rồi họ đem Chúa Giêsu một đồng tiền denier, một denier. Chúa Giêsu lật mặt này qua mặt khác, và Chúa nói rằng hình và hiệu này là của ai? Họ nói rằng hình và hiệu này của Caesar, của là hoàng đế La Mã. Rồi Chúa Giêsu nói rằng cái gì của Caesar thì các ngươi hãy trả lại cho Caesar, còn cái gì của Đức Chúa Trời thì hãy trả lại cho Đức Chúa Trời. Của Caesar là có cái hình và hiệu ở trên đó mà thôi, hãy cạo mà trả đi. Còn cái còn lại là bằng đồng bằng bạc đó, tức là vật mà Đức Chúa Trời đã dựng nên, hãy trả lại cho Đức Chúa Trời. Ngài trả lời như thế thì họ yên lặng không biết làm sao, gài bẫy không được Ngài. Và cuối cùng thì họ bỏ đi thưa quý ông bà, anh chị em. Câu trả lời của Chúa Giêsu trả lời cho họ rằng vật gì của Caesar hãy trả lại cho Caesar, vật gì của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời. Chúng ta đem câu đó mà áp dụng cho đời sống của chúng ta sau những ngày theo Chúa. Cuối năm, chính phủ nào nhất là tại Pháp này thì đều kết thúc sổ sách tài chánh để khai trình và cho năm mới bắt đầu một tài khoản mới. Ở tại Pháp hay là tại Hoa Kỳ thì người ta có câu rằng có hai điều mà không ai tránh khỏi. Thứ nhất là sự chết, thứ hai là đóng thuế. Mỗi người phải có trách nhiệm với quốc gia của mình đang sinh sống và đóng thuế để chính phủ có đủ ngân sách tài chánh để điều hành quốc gia đất nước. Trốn thuế không đóng thuế là phạm tội rất là lớn với những nước như dân chủ ở tại đây, tại Hoa Kỳ, như quý ông bà anh chị em biết. Vì vậy mà Chúa Giêsu nói là vật gì của Caesar hãy trả lại cho Caesar. Tôi và quý ông bà anh chị em sống trong đất nước tự do này thì chúng ta cần phải trả lại những gì của quốc gia này giúp đỡ chúng ta, nuôi sống chúng ta. Chúng ta phải đóng thuế để chính phủ có ngân sách tài chánh. Trốn thuế là một trọng tội đối với quốc gia nào cũng vậy, thưa quý ông bà, anh chị em. Chúng ta cần phải làm trọn bổn phận công dân của mình. Nhưng về phương diện tâm linh,
Chúng ta đối với Đức Chúa Trời thì còn cao hơn nữa, thưa quý bà anh chị em. Chúa Giêsu nói rằng vật gì của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã nuôi dưỡng tôi và quý ông bà anh chị em. Ngài đã cho những sanh thành chúng ta, chu cấp cho chúng ta mọi sự, nuôi nấng chúng ta, nhưng Ngài còn bảo vệ chúng ta nữa. Vì vậy chúng ta cần phải trả lại những gì mà Đức Chúa Trời đã giúp chúng ta, đã nuôi chúng ta. Người Israel ngày xưa theo luật của Môi-se thì phải trích ra 1/10 về công sức của mình và cũng như tiền bạc của mình, tài sản của mình để dâng cho Đức Chúa Trời, hầu cho người Israel, tức là những hội, những thầy tế lễ có đủ ngân sách tài chánh lo cho người Lê-vi phục vụ Chúa trong đền thờ. Vì vậy mà Đức Chúa Trời kêu gọi dân Israel: các ngươi hãy đem hết thải 10% vào kho hầu cho có lương thực trong nhà ta, và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, xem ta có mở các cửa sổ trên trời đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng. Những người Israel vâng lời Chúa, dâng 1/10 vào đền thánh. Nhưng có một số người yếu đuối thì họ bỏ qua 10% để dâng vào đền thánh. Vì vậy mà lời Đức Chúa Trời cho Malachi biết rằng có một số người không dâng hiến đó, mà Chúa nói rằng họ ăn trộm của Ngài. Họ nói rằng tôi ăn trộm của Chúa ở đâu? Thì lời Chúa trả lời như thế nào? Các ngươi ăn trộm trong 1/10 và trong các của dân. Chẳng những không dân 1/10 mà các của dân thường cũng không dân nữa. Ăn trộm của Chúa. Chúng ta đã quên một cái luật mà Chúa Giêsu đã dạy đây: cái gì của Caesar hãy trả lại cho Caesar, cái gì của Đức Chúa Trời hãy trả lại Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không trả cho Đức Chúa Trời thì chúng ta không vâng lời của Chúa, và các cửa trên trời chắc chắn cũng không mở đổ xuống cho chúng ta ơn phước đâu, thưa quý ông bà anh chị em. Trong một năm qua, và bây giờ chúng ta sống ngày cuối của năm 2019 này, chúng ta nhìn lại xem chúng ta đã trả cái gì cho Caesar chưa? Chúng ta đã trả gì cho Đức Chúa Trời của chúng ta chưa, thưa quý ông bà anh chị em? Và nếu chúng ta chưa làm trọn thì đây là những thì giờ cuối năm này chúng ta nên suy gẫm. Đừng quên, thưa quý ông bà anh chị em, vật gì của Caesar hãy trả lại cho Caesar, và vật gì của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời. Hãy nhớ điều này trong những ngày cuối năm này, thưa quý ông bà anh chị em. Nguyên tắc sống đạo thứ hai ở trong khúc Kinh Thánh mà tôi và quý ông bà anh chị em vừa nghe đọc: chẳng những chúng ta phải sống theo nguyên tắc cái gì của Caesar trả lại cho Caesar, cái gì của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời, nhưng ở trong câu thứ 27 của khúc Kinh Thánh này cho chúng ta một nguyên tắc sống đạo nữa, đó là gì? Phải biết rằng Đức Chúa Trời chẳng phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, mà là Đức Chúa Trời của kẻ sống. Đây là nguyên tắc mà tôi và quý ông bà anh chị em phải biết. Vì nếu chúng ta không biết, chúng ta dễ đi xa lạc đường lối của Chúa và không đẹp lòng Ngài. Có một số người Pharisee như trong câu 18 trở đi đã nói, họ những người Sadducee đến gặp Chúa Giêsu. Những người này là những người không tin có sự sống lại của đời sau, của thân thể này, nghĩa là chết thì đi vào âm phủ và tại đó thì hoặc là chết luôn hoặc là bị hình phạt, mà không tin rằng có sự sống lại của đời sau để hưởng phước hạnh đời đời. Cho nên họ nghe các môn đệ của Chúa Giêsu giảng về sự sống đời sau, cái sự sống lại của thân thể, và nghe Chúa Giêsu dạy nữa: ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Rồi họ đến gặp Chúa Giêsu và hỏi rằng: thầy ơi, thầy đã nói cái sự sống lại Làm gì có sự sống lại của thân thể đời sau? Thưa Thầy, theo luật pháp Môi-se thì nếu có một người cưới vợ mà không có con, mà người đó chết đi, thì phải người em của người đó phải lấy người chị dâu của mình để sanh đứa con. Bây giờ khi nào mà sanh đứa con rồi thì chấm dứt không có cái luật gia truyền truyền này nữa. Và nếu người vợ thứ ba, thứ tư, thứ năm đến thứ bảy mà lấy cái người vợ đó mà cũng không có con và chết rồi, thì họ hỏi Chúa Giêsu rằng nếu có sự sống lại thì cái người vợ đó thuộc về người nào trong bảy người chồng đó? Chúa Giêsu nói rằng các ngươi lầm to, các ngươi lầm rồi, các ngươi không hiểu lời của Đức Chúa Trời, các ngươi không hiểu về quyền phép của Đức Chúa Trời hay sao? Vì khi một người sống lại thì không phải như thân xác này nữa mà giống như thiên sứ của Đức Chúa Trời. Lúc đó không còn cưới gả, không có vợ chồng gì cả, sống lại để hưởng phước hạnh đời đời như thiên sứ của Đức Chúa Trời. Thưa quý bạn chứ, không phải như trần tục này nữa. Và Chúa Giêsu đã chứng minh cho họ biết rằng Môi-se khi chứng kiến Đức Chúa Trời hiện ra cho ông trong bụi gai trái, Ngài đã kêu gọi Môi-se và Ngài cũng đã nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời của các ngươi là Đức Chúa Trời của người sống chứ không phải người chết. Vì vậy mà Ngài nói với họ như thế nào? Đức Chúa Trời chẳng phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết mà là của kẻ sống. Rồi đây tôi và quý ông bà anh chị em sẽ chết, nhưng mà Đức Chúa Trời sẽ làm cho chúng ta được ở với Ngài linh hồn, và rồi sau này thân xác chúng ta sẽ sống lại ở với Chúa hưởng phước đời đời, chứ không phải là chết ở trong mồ mả luôn như vậy. Một số người ngày nay giống như người Sa-đu-xê ngày xưa, bởi vì không tin có sự sống lại cho nên họ tổ chức đình đám, những cái đám giỗ để mà kỷ niệm người chết, người ta gọi là đám giỗ. Họ tin rằng những hương hồn những người chết đó có thể bay về để hưởng những cái đồ họ cúng quại, và họ cũng cầu bầu những người đó là phù hộ mình nữa. Họ tin người chết mà họ cũng tin người chết giúp đỡ họ, phù hộ nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, họ rất là sai lầm vì nghĩ tới người chết. Họ tin chỉ người chết mà thôi, và cũng tin người chết phù hộ mình nữa. Vì vậy mà họ nuôi người chết như nuôi người sống. Họ cúng quại, họ gửi tiền bạc, họ gửi xe cộ đốt xuống như đồ giả đó để giúp cho người đó ở tại âm phủ, những nơi họ ở đó có thể có tiền tài, có nhà cũng có xe cộ để sinh sống nữa. Thưa quý bạn chị em, họ nhờ cậy người chết, họ nhờ cậy người chết, họ tin người chết. Đức Chúa Trời chẳng phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết mà là Đức Chúa Trời của kẻ sống. Cho nên chúng ta là con của Chúa không bao giờ tổ chức để gọi là đám giỗ để mà cầu bầu hay là xin những người đó phù hộ mình. Bây giờ họ chết rồi không làm được gì cả. Một người chết thì dầu là tin Chúa hay không thì họ ở trong cái quyền cai trị tể trị của Đức Chúa Trời, không còn dịp tiện nào khác, chỉ hoặc là chờ đợi Ngài bị hình phạt đời đời trong hồ lửa vực sâu, hoặc là ở với Chúa đời đời mà thôi. Họ đã được an bài rồi. Khi còn sống đây, chúng ta phải quyết định cuộc đời của mình để hoặc chúng ta đi vào hưởng phước đời đời, hoặc vào sự hình phạt đời đời. Khi đã chết thì an bài không có dịp tiền thứ hai. Người Công giáo, tôi nhớ không lầm, thì từ năm 1964 Lúc đó tôi chỉ là một truyền đạo sinh. Thì Vatican đã cho phép những người Phật công giáo tại Việt Nam được thờ cúng ông bà, lập bàn thờ và làm đám giỗ giống như là người ngoại giáo. Họ đã lầm to, vì Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời kẻ chết, mà là Đức Chúa Trời kẻ sống. Chúng ta thờ Đức Chúa Trời với tâm linh sống của mình để hướng về Chúa, chứ không hướng về những kẻ chết. Chúng ta đi giảng tin lành để đem người ta tin Chúa, để họ được sống với Chúa đời đời, chứ không phải là chúng ta đem họ vào ở trong hồ lửa đời đời rồi chúng ta giúp đỡ họ, hoặc là chúng ta nhờ họ yểm trợ mình điều gì đó. Không có chuyện đó. Ngày nay chúng ta cũng thấy một giáo hội tin lành ở tại Âu Châu này đã bắt đầu dạy tín hữu làm đám giỗ mà họ gọi là đám giỗ tin lành. Họ đã lầm to, như Chúa Giêsu đã nói là họ quay về với kẻ chết. Và Đức Chúa Trời nói rằng Đức Chúa Trời chẳng phải là Đức Chúa Trời kẻ chết, mà Đức Chúa Trời của kẻ sống. Vì vậy chúng ta biết rằng khi chúng ta từ giã cõi đời này, chúng ta ở với Chúa. Và ai ở với Chúa là Đức Chúa Trời của người ấy, thưa quý ông bà, anh chị em. Vì vậy khi tôi và quý bà anh chị em sống đây, chúng ta hãy hết lòng tin cậy Chúa, hãy đi theo Chúa, hãy bước đi sự dẫn dắt của Chúa, để rồi ngày sau chúng ta ở với Chúa Trời đời đời, vì Đức Chúa Trời là đấng sống và chúng ta sẽ sống với Ngài. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của kẻ sống, chứ không phải là của kẻ chết. Và chúng ta biết điều đó để chúng ta càng kính yêu Chúa chúng ta càng hơn nữa, thưa quý bà anh chị em. Nguyên tắc sống đạo thứ ba của khúc Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc, chúng ta thấy ở trong câu thứ 30. Câu đó nói gì thưa quý ông bà anh chị em? Đức Chúa Giêsu phán rằng: này là điều răn đầu nhất, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Một số người thông giáo và người Sanduce, như tôi đã nói, Sanduce là không tin có sự sống lại của thân thể đời sau. Họ bàn cãi với nhau, tranh luận với nhau, điều răn nào là lớn hơn hết ở trong các điều răn. Hai bên cãi nhau đến nỗi mà không có ngã ngủ. Họ bèn nói với nhau, như nguyên bản chăm đọc Kinh Thánh: hãy đến gặp Chúa Giêsu là đấng nói sự thật, Ngài sẽ giải tỏa cho chúng ta. Rồi họ chạy đến Chúa Giêsu và hỏi rằng: trong các điều răn đầu hết là gì? Ở trong câu 30 thì Chúa Giêsu đáp: này là điều răn đầu nhất, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Nguyên tắc sống đạo của chúng ta theo khúc Kinh Thánh này là: vật chi của Đức Chúa Trời hãy trả cho Đức Chúa Trời, hay là vật chi của Caesar trả cho Caesar. Nguyên tắc thứ hai là: Đức Chúa Trời chẳng phải là Đức Chúa Trời kẻ cả chết, mà Đức Chúa Trời kẻ sống. Nhưng mà nguyên tắc sống đạo thứ ba là: chúng ta phải kính mến Chúa, kính yêu Chúa. Và Kinh Thánh còn dùng một chữ nữa là kính sợ Chúa. Nhưng ở đây Kinh Thánh mà chúng ta đọc là kính mến Chúa. Khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài gặp Phi-e-rơ là người đã chối Chúa ba lần khi Ngài bị bắt. Chúa Giêsu hỏi rằng: Phi-e-rơ ơi, người yêu ta chăng? Phi-e-rơ nói rằng: lại Chúa, con kính mến Chúa, con yêu Chúa. Rồi Chúa hỏi lần thứ hai rằng: Phi-e-rơ, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ nói rằng: lại Chúa, con kính mến Chúa. Chúa hỏi lần thứ ba: Người yêu ta chăng? Chúa đổi chữ đi, yêu bằng tình yêu thiên thượng. Phi-e-rô nói rằng, lại Chúa, Chúa biết hết mọi sự. Con kính mến Chúa mà, con yêu Chúa mà. Chúa Giê-xu nói rằng, các ngươi hãy chăn chiên ta. Phi-e-rô đã xác nhận với Chúa Giê-xu rằng ông là người kính mến Chúa, dầu có yếu đuối trước kia, nhưng bây giờ nhất định kính mến Chúa. Và Kinh Thánh cũng luôn luôn dạy chúng ta hãy kính sợ Đức Chúa Trời, hãy kính mến Đức Chúa Trời, phải yêu anh em vân vân. Nhưng ở đây nguyên tắc sống đạo mà Chúa Giê-xu nhấn mạnh dạy chúng ta là các ngươi hãy kính mến Đức Chúa Trời. Chúng ta là người tin Chúa, dĩ nhiên mỗi chúng ta không người nào mà không kính mến Đức Chúa Trời cả, phải không thưa quý ông bạn cha? Chúng ta tất cả đều là những người kính mến Đức Chúa Trời, kính yêu Đức Chúa Trời và kính sợ Đức Chúa Trời nữa. Nhưng trong nguyên tắc sống đạo mà Chúa Giê-xu dạy ở đây là chúng ta phải kính mến Đức Chúa Trời tới mức độ nào? Đây là điều mà tôi muốn chia sẻ cùng quý ông bà, anh chị em. Chúng ta hết thảy đều kính mến Đức Chúa Trời. Nhưng tôi và quý ông bà anh chị em xét lại lòng mình coi chúng ta kính mến Đức Chúa Trời tới mức độ nào. Chúa Giê-xu nói gì? Ngươi phải hết lòng, phải không? Ngươi phải hết lòng kính mến Chúa. Kính mến Chúa hết lòng nghĩa là sao, thưa quý ông bà anh chị em? Nghĩa là chúng ta không yêu Chúa một cách hời hợt, không yêu Chúa bề ngoài, không phải là chúng ta yêu Chúa một cách lạnh nhạt, nhưng mà yêu Chúa cách nồng nàn, yêu Chúa đem cả tâm huyết của mình ra với yêu Chúa, dầu đối diện với những thử thách, những cám dỗ, những gì làm mình xa cách Chúa, nhưng mà khiến chúng ta cứ trung tín với Chúa mãi mãi, gọi là chúng ta yêu Chúa hết lòng. Một người không yêu Chúa hết lòng chúng ta dễ thấy lắm, gặp bất đồng ý kiến một chút thì chúng ta không muốn hầu việc Chúa nữa, gặp khó khăn một chút chúng ta nản chí, chúng ta bỏ đi không hết lòng. Những người hầu Chúa hết lòng là yêu Chúa một cách nồng nàn thấm thiết và không có gì làm ngăn cách sự yêu thương của mình với Đức Chúa Trời cả. Yêu Chúa với tất lòng của mình là vậy. Điều thứ hai, cái mức độ mà chúng ta yêu Chúa phải lần lần lớn lên. Kinh Thánh Chúa Giê-xu nói rằng phải kính Chúa gì nữa? Chẳng những hết lòng nhưng mà hết linh hồn của mình. Đây là một lời nói rất là khó hiểu cho chúng ta. Yêu Chúa hay là kính mến Chúa bằng hết linh hồn của mình là như thế nào? Linh hồn là gì thưa quý ông bà anh chị em? Là hồn sống. Khi Đức Chúa Trời nắng lấy đất nắng lên hình người, hình hài của Adam là bất động, không có sự sống. Đức Chúa Trời làm gì? Ngài hà sanh khí của Ngài vào, tức là hơi thở của Ngài vào trong lỗ mũi đó, thì cái vật bất động đó trở thành một loài sanh linh, tức là có một linh hồn sống. Linh hồn sống đó có nghĩa là gì? Nó là sự sống hay là mạng sống của người ta. Yêu Chúa hết linh hồn của mình, kính mến Chúa hết linh hồn của mình, có nghĩa là yêu Chúa bằng cả mạng sống của mình, thưa quý bạn chứ. Người yêu Chúa hết linh hồn là người yêu Chúa hết mạng sống của mình. Không kể mạng sống của mình nữa, dầu người ta bắt bớ mình nói rằng phải bỏ Chúa đi, nếu không sẽ chém đầu, sẽ bị đóng đinh thập tự, sẽ bị tù đài. Nhưng người yêu Chúa hết linh hồn của mình đó, người đó sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho việc theo Chúa của mình, thưa quý bạn. Chúa dạy chúng ta phải sống đạo bằng cách kính yêu hay là kính mến Đức Chúa Trời. Chẳng những hết lòng nhưng mà phải hết linh hồn như thế, thưa quý ông bạn chứ. Cũng chưa hết đâu. Chúa Giê-xu còn nói nữa gì? Người phải hết lòng, hết linh hồn, nhưng mà hết trí khôn. Kinh mến Chúa, hết trí khôn là như thế nào? Quý bạn xem có bao giờ suy gẫm không? Tôi biết tôi và quý bạn xem đọc câu của thánh này rất là nhiều lần. Hãy kính mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn. Nhưng chúng ta đọc qua nhưng mà không suy nghĩ một cách rõ ràng, tường tận. Hết trí khôn là sao? Kính mến Chúa phải có trí khôn, thưa quý ông bà anh chị. Không phải là kính mến Chúa mà không có trí suy nghĩ đâu. Phải suy nghĩ cách cặn kẽ. Hết trí khôn là như thế nào? Tôi thí dụ để quý ông bà anh chị em thấy. Chúa dạy rằng hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ai cũng biết. Nhưng có khi nào quý ông bà anh chị em đi du lịch, đi về Việt Nam mà chúng ta đi máy bay nhằm ngày Chủ nhật không? Chúng ta phải vận dụng cái trí khôn của mình, nhớ ngày nghỉ của ngày thánh. Chúng ta đừng bao giờ bỏ ngày thánh đó mà không tập của Đức Chúa Trời. Tại sao chúng ta không đi thứ bảy? Tại sao chúng ta không đi thứ hai? Những ngày khác còn nhiều quá mà. Chúng ta mất một ngày có sao đâu. Chúng ta dư một ngày thì càng tốt, thấy không? Nhưng mà tại sao chúng ta đi cái ngày nhằm ngày yên nghỉ thánh của Chúa, không dành thì giờ? Chúng ta vận dụng cái trí của mình. Còn nhiều điều khác nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta khi mà kính mến Chúa thì chúng ta phải vận dụng cái trí khôn của mình để mà kính Chúa. Chúa vui lòng, thưa quý ông bà anh chị em. Chưa hết đâu, Chúa Giêsu còn dạy rằng ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ở đây dùng chữ hết sức, nghĩa là có khó khăn nào, hoặc là có nặng nề cách nào, hoặc là có cái gì trở ngại cách nào, thì chúng ta phải lấy cái sức của mình, hết sức của mình để mà kính mến Chúa. Kính mến Chúa, thưa quý ông bà anh chị em. Tôi thí dụ mấy ngày hôm nay, mấy tuần nay, chúng ta thấy rằng cái phương tiện giao thông ở tại Pháp này vì đình công nó gián đoạn, làm cho nhiều con của Chúa chúng ta khó đi thờ phượng Chúa, không đi thờ thần Chúa được, không có xe cộ gì cả đi. Rồi chúng ta ngồi đó chúng ta chịu, phải không? Không có vận dụng cái sức của mình để mình có thể đi đến thờ phượng Chúa được. Dư mà mấy tuần trước mỗi lần tôi đều đứng ở trước cửa nhà thờ trong chờ các ngôi của Chúa, coi có ai tới nhóm lại phần Chúa. Có người tới tôi bắt tay, làm sao đến được? Ở rằng thưa mục sư, tôi bỏ 2 tiếng đồng hồ để đi bộ tới đây. Rồi có người khác, tại sao đến được? Nói rằng tôi phải đi bộ tới cái xe này, rồi phải đổi qua xe kia, đổ riết rồi tới ở đây. Rồi có một số người khác thì thưa mục sư, tôi kêu Uber, tôi đi taxi tới đây để thờ phượng Chúa. Không có gì cản trở một người mà kính Chúa hết sức lực của mình, phải không thưa quý ông bà? Chả cái gì không có cản trở được, họ tìm mọi cách để đi. Khi biết rằng có khó khăn nhóm lại thờ phượng Chúa, chúng ta là người kính mến Chúa thì chúng ta còn tìm mọi cách để đi, vì biết rằng nhà thờ hôm nay ít người lắm, tôi phải đến nhà thờ thờ phượng Chúa. Có nhiều người chỉ đau nhức đầu mà thôi thì ở nhà, không đem hết sức của mình để đi. Và Đức Chúa Trời nói rằng các ngươi đi tới thì sức càng thêm, hãy làm đi, Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta. Vì vậy nguyên tắc sống đạo mà Chúa Giêsu nhắc chúng ta đây là phải kính mến Đức Chúa Trời. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Hy vọng rằng trong cuối năm này, nhìn lại năm qua, chúng ta đã hết sức để kính mến Chúa chưa, thưa quý bà anh chị em? Và nếu chưa thì cầu xin Chúa cho chúng ta hết sức mình trung tín với Chúa, thờ phượng hầu việc Ngài. Đừng bỏ qua sự nhóm lại như những kẻ quen làm, như lời của Chúa dạy. Kính mến Chúa hết lòng của mình, thưa quý bà anh chị em. Xin Chúa ban phước cho tôi và quý bà anh chị em. Hôm nay chúng ta học 3 nguyên tắc. và mong ước rằng ba nguyên tắc sống đạo này giúp tôi và quý ông bà anh chị em kết thúc năm này một cách tốt đẹp, và sang năm chúng ta nhờ cậy Chúa để thực hành những nguyên tắc sống đạo này, để năm tới chúng ta đời sống tâm linh của chúng ta đến đỉnh. Xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em chúng ta nhớ ba nguyên tắc này. Hãy trả cho Sê-sa cái gì thuộc về Sê-sa, hãy trả cho Đức Chúa Trời cái gì thuộc về Đức Chúa Trời, đừng giữ. Rồi nguyên tắc thứ hai là Đức Chúa Trời của, chẳng phải là của kẻ chết mà là của kẻ sống. Vì vậy và chúng ta đừng bao giờ nhờ cậy hay là cầu bầu hay là nhờ sự phù hộ của người chết. Đừng mê tín dị đoan, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời kẻ sống, hãy nhớ điều đó. Và thứ ba là hãy kính mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực của mình. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý bạn cho em. Chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện.